This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm anh Huy, xin kính chào quý thính giả của Đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 và xin kính chào cô.
Kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao khỏe không?
Dạ, thưa cô thì tuy là trời quá nóng nhưng vẫn khỏe, là tại vì làm bên trong trong mát không à?
Dạ, vừa có nghe bản nhạc mưa.
Dạ, nghe bản nhạc mưa là thấy nó mát rượi rượi rồi đó cô. Không biết là ở bên đây thì cô biết rồi đó, là hạn hán hơi lâu rồi đó. Đó, mà bây giờ thì tính lập đàn cầu mưa, còn không biết là bên cô thì thời tiết có được mát mẻ hơn không cô?
Có... chưa tới 90, yeah.
Như vậy là quá sung sướng rồi.
Dạ, yeah, một tuần lễ có mấy ngày mưa lận, thành ra ok.
Vâng, thì để đi vào cái chương trình luôn thưa cô, là liên quan tới cái vụ cháy rừng ở bên Hawaii của thành phố Maui á, thì ai cũng biết rằng đây là một cái thảm họa tồi tệ nhất xảy ra ở Hawaii kể từ năm 1960. Thì vào cái thời điểm đó là một trận sóng thần đã cướp đi sinh mạng cả hàng trăm người. Thì Tổng thống Biden á, là khi mà đi nghỉ mát về đó thì phóng viên có đặt câu hỏi. Thì ông nhún vai rồi ông trả lời là không có ý kiến. Tức là ông nói là no comment. Và sau đó tuyên bố cấp cho $7 triệu cho mỗi gia đình. Xin lỗi cô nha. Anh Huy đọc lộn. Có $700 cho mỗi gia đình thôi. Yeah, và nói rằng đó là... ông và đệ nhất phu nhân sẽ tới Hawaii ngay khi có thể. Đồng thời nhấn mạnh là không có muốn cái chuyến thị sát ảnh hưởng đến các cái nỗ lực cứu cấp khẩn trương tại đây. Thì FEMA đang giám sát phản ứng của liên bang, bao gồm những phân phối viện trợ cũng như những khoản thanh toán trị giá $700 cho các nhu yếu phẩm quan trọng như nước, thuốc men, nơi ở. Nhiều người thì có thể nói là họ đã nổi giận, là nói cái thái độ của ông Joe Biden đó là không thể chấp nhận được. Và $700 á, là một cái sự phỉ báng, trong khi ông Biden thì viện trợ cho Ukraine tới mấy chục tỷ đô la. Theo cô nhận xét cái sự khác biệt đó như thế nào cô?
Thì như thế này, trước hết á, khi mà ông ấy đang tranh cử tổng thống đó, thì ông nói trên Twitter vào tháng 2 năm 2020, ông nói như thế này: sự cảm thông rất là quan trọng, lòng trắc ẩn cũng rất quan trọng. Chúng ta phải đến với nhau và hàn gắn đất nước này. Và đó là điều tôi sẽ làm với tư cách là tổng thống. Nhưng mà cái thái độ và cái câu trả lời của đương kim tổng thống Joe Biden với cái hai chữ là no comment trước một cái thảm trạng như vậy, thì cô nghĩ là ông đã để lộ rõ cái bản chất là vô nhân đạo, vô tình cảm và vô trách nhiệm của một người lãnh đạo đất nước hiện nay. Thì chỉ nói riêng một chút về cái sự vô cảm của ông Joe Biden là trong lúc mà ông đang vui chơi tại bờ biển Delaware thì hỏa hoạn cũng đang xảy ra tại đảo Maui. Nhưng ông đã không hề lên tiếng chia sẻ về cái tai họa này cho đến khi các phóng viên hỏi và nghe được trả lời là no comment. Thì cũng phải nói là hết ý kiến luôn về cái thời gian mà ông đi nghỉ hè, đi nghỉ mát tổng cộng cho tới thời điểm này là 367 ngày. Trong khi cái thời gian ông ngồi Bạch Ốc chưa tròn 3 năm. Thì cái kỳ nghỉ hè vừa rồi đó của ông ở Delaware là 10 ngày. Và ông dự định sẽ có một tuần lễ đi chơi ở Lake Tahoe là ở tiểu bang Nevada. Nhưng mà sau khi mà bị các nơi họ chỉ trích, phải nói là họ chửi nữa chứ đừng có nói, thì ông bắt buộc ông phải hủy bỏ cái chuyến đi chơi. Và tòa Chùa Bạch Ốc cho biết là ông sẽ đến Maui vào ngày thứ hai 20 tháng 8. Thì ngay bây giờ nữa thì cô thấy là trên TV tin tức rồi cũng nói là đã có nhiều đoàn thể tư nhân, cá nhân tự động quyên góp và mang những cái phẩm vật cứu trợ tới các nạn nhân. Còn cái chuyện mà cơ quan FEMA, mình gọi là FEMA đấy, thì là đương nhiên là phải có hành động cứu trợ rồi. Nhưng có một cái điều đặc biệt là Nam Hàn đã gửi thực phẩm, nước uống, chăn mền, thuốc men và các dụng cụ cấp cứu các nạn nhân trong cái khoản hỗ trợ cấp dự trù là 2 triệu Mỹ Kim. Và nói về cái cập nhật của cái tình trạng hiện nay á, thì là cái số người chết là đến nay đã lên trên 100 người rồi. 1.300 người vẫn là còn mất tích. Thì mới đây cũng may mắn là có họ tìm được 60 người may mắn là thoát chết. Họ ở trong một cái ngôi nhà. Thì những cái nạn nhân này đó là ở trong cái ngôi nhà đó kể từ ngày 8 tháng 8 là ngày 8 là cái ngày bắt đầu là bị cháy rồi đấy. Để không điện thoại, không có điện, nhưng mà may mắn là tới bây giờ họ vẫn là an toàn. Thì cái về cái thiệt hại tài sản thì là có 2.700 ngôi nhà tư nhân và công cộng bị thiêu hủy. Thì ước lượng đó thiệt hại là trên bây giờ là 5-6 tỷ gì đó, nhưng mà bây giờ chắc là con số nó sẽ cao hơn. Thì người dân người ta mới nói là ủa tại sao mà tiểu bang Hawaii là vốn có một cái hệ thống báo động sóng thần và động đất rất là hữu hiệu, nhưng mà trong cái trận hỏa hoạn này thì người dân lại không có nghe còi báo động. Thì ông thống đốc Hawaii George Green giải thích rằng cái hệ thống báo động không hoạt động là có thể là do cái sức nóng của cái trận hỏa hoạn đó làm ảnh hưởng tới cái môi trường không khí, khiến cho cái hệ thống báo động bị tê liệt. Thì bây giờ thì ông nói vậy thì mình nghe vậy chứ mình cũng chưa biết cái sự thật là tại sao cái hệ thống báo động nó không hoạt động. Thì hiện nay thì các nạn nhân là cần nơi tạm trú trong cái thời gian ít nhất là 36 tuần lễ trước khi mà họ thu xếp được cái nhà cửa này nọ, dọn dẹp nhà cửa. Thì về cái số tiền mà 700 đô la cứu trợ một lần thôi nhé, một lần cho mỗi gia đình, do quyết định của Biden thì như anh Huy vừa nói là bị chỉ trích bị này nọ đó, tại vì so với cái viện trợ cho Ukraine không phải mấy chục tỷ đâu, mà nó lên tới là 130 tỷ. Mà cái đợt mà mới nhất là 200 triệu. Và nếu mà so 700 đô la cho mỗi gia đình mà so với cái việc mà ổng xóa nợ sinh viên là mỗi người được 10.000 đô la, thì cô thấy nếu mà mình so sánh những con số như vậy thì mình thấy rõ ràng là cái vụ ổng bỏ tiền ra để xóa nợ sinh viên là ổng để ổng mua phiếu. Nhưng mà thật sự những cái nạn nhân hỏa hoạn mà cần cứu trợ bây giờ thì 700 đô la cho một gia đình mà một lần thì không có thấm tháp gì hết. Thì bây giờ mình thấy rõ ràng rồi, mình chỉ cần so sánh cái nọ với cái kia là mình thấy là cái bản chất của ông Biden là như thế nào.
Vâng, cảm ơn cô đã nói về cái vấn đề này. Thì cái hiện tượng mà nó xảy ra như vậy thì đã biết con người như thế nào. Và khi mà nói tới Tổng thống Biden thì giờ chúng ta lại trở lại với cựu Tổng thống Trump. Thì thưa cô, như mọi người đã biết đó là cho đến nay cựu Tổng thống Donald Trump đã bị truy tố hình sự tới 4 lần. Một vụ ở tòa án địa hạt Manhattan, New York. Rồi một vụ ở tòa án liên bang ở Miami, Florida. Một vụ ở tòa án liên bang ở Washington, D.C. Và một vụ mới nhất là ở tòa án địa hạt Fulton, Georgia. Thì tổng cộng tất cả 4 bản cáo trạng này thì cựu Tổng thống Trump bị cáo buộc 91 trọng tội, gồm có 34 tội tại New York với tổng án phạt tối đa là 136 năm tù, 40 tội ở Miami với tổng án phạt lên tối đa là 450 năm tù, 4 tội ở Washington D.C. với lại tổng án phạt tối đa là 55 tù, rồi còn 13 tội tại Georgia thì tổng án phạt tối đa là 76,5 năm tù. Thì nếu mà tính gộp tất cả 91 trọng tội thì cựu tổng thống Trump có thể bị phạt tù lên đến gần một thế kỷ, 717,5. Thì cô suy nghĩ việc mà tổng thống Trump bị đối xử như thế này thì có công bằng cho công lý ở Hoa Kỳ này hay không?
Ông, rồi. Bây giờ trước hết á thì tôi thấy là nói về con số tù của ông á là như vậy, là đảng Dân Chủ với ông Biden là muốn cho ông Trump ông sống dài. Tại vì ông sống lâu thì ông mới ở tù đủ cái chừng ấy năm.
Đúng rồi cô.
Cũng là một cái lời chúc phúc cho ông Trump.
Dạ đúng rồi cô. Người ta nói trăm năm hạnh phúc mà đây nói là một sống một thế kỷ luôn á.
Trời ơi, nó không thấy thế kỷ nữa mà dễ sợ. Được, có thể là tổng cộng là như vậy ngàn năm rồi.
Gần một ngàn năm không thể nào tưởng tượng được á cô ha.
Tưởng tượng.
Thế vậy cô thử phân tích lại thì coi xem trong đó lý do tại sao họ lại quá đáng với lại cựu tổng thống Trump như vậy thưa cô.
Thì cái chuyện đó ai cũng biết, bây giờ cánh tả cánh hữu và Dân Chủ hay Cộng Hòa đều biết bốn cái vụ mà truy tố ông Trump từ tháng 4 tới bây giờ là cái nhằm mục tiêu là giống như là loại ông Trump ra cái khỏi cái cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2024. Cái chuyện đó người ta thấy, đứa con nít nó cũng thấy rõ ràng nữa chứ đừng có nói. Mà Dân Chủ nó bây giờ họ cũng không có kêu bằng phủ nhận, mà họ rõ ràng là họ công khai, họ nói rõ. Thành ra bây giờ trở lại cái chuyện mà truy tố như thế này thì không có cái gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà cái vụ mới nhất là thì ngoài ông Trump ra thì còn có 18 người khác nữa. Mà trong đó có những cái người rất là nổi tiếng, là mình thấy như là ông Rudy Giuliani là ông cựu thị trưởng New York, mà ông từng là luật sư riêng của ông Trump. Rồi ông cựu chánh văn phòng mà Bạch Mạc Thế Đồ, và các luật sư cố vấn như ông John Eastman, có cái bà Sidney Powell cũng rất là nổi tiếng. Rất là nổi tiếng. Rồi có cái cô luật sư Jenna Ellis cũng nổi tiếng. Thì vân vân, toàn là những cái người nổi tiếng mà là cố vấn hoặc là luật sư cho ông Trump. Thì cái bản cáo trạng truy tố ông Trump đó là nó dài 98 trang. Thì là không phải tất cả là đều có những cái tội danh giống nhau. Nhưng mà nói chung thì họ cùng phạm một cái tội chung là liên quan tới cái đạo luật gọi là chống tổ chức tội phạm gây ảnh hưởng và tham nhũng, gọi tắt là RICO. Thì nói ngắn gọn là ban đầu cái đạo luật RICO, RICO của liên bang là được ban hành vào năm 1970 là nhằm giúp cho công tố viên kết tội các ông trùm mafia là vốn chỉ đứng sau những cái lệnh cho cấp dưới phạm tội, chứ là những cái ông trùm đó là không có trực tiếp phạm tội. Sau đó thì là 30 tiểu bang cũng thông qua cái đạo luật RICO cho tiểu bang của họ, và Georgia thì là cũng có cái đạo luật RICO của Georgia. Thì là cái đạo luật này đó là không có bắt buộc các công tố viên phải chứng minh là các bị cáo phải trực tiếp tham gia vào cái hoạt động phạm tội. Chỉ cần họ là một phần của tổ chức đã thực hiện cái hành vi phạm tội đó. Thì điều này có nghĩa là các công tố viên không nhất thiết phải chứng minh cá nhân ông Trump đã phạm luật và cố ý phối hợp với những người đã phạm luật. Thì tuy nhiên, việc sử dụng cái đạo luật này cũng gặp rất là nhiều thách thức. Mà trước tiên là công tố viên phải chứng minh cái sự tồn tại của một tổ chức tội phạm. Nghĩa là nói trắng ra bây giờ là nếu mà áp dụng cái luật này thì phải chứng minh cái tổ chức của ông Trump là cái tổ chức tội phạm. Nhưng mà thật ra ông Trump đâu có cái tổ chức gì đâu. Thì nhìn chung thì như cô đã nói hồi nãy rồi, là tất cả các phe phái tả hữu, Cộng Hòa hay Dân Chủ đều biết là bốn cái vụ truy tố này là nhằm mục tiêu là loại ông ra khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, thì rõ ràng là có cái nguyên nhân chính trị. Và tất cả các công tố viên trong cái bốn vụ truy tố này đều muốn có những cái phiên xử nhanh trước cái cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2024. Thì đây cũng rõ ràng là một cái hành động can thiệp vào cuộc bầu cử 2024, nhắm vào ông Trump, là bây giờ là coi như là đối thủ hàng đầu của Joe Biden. Thì nhận xét về cái vụ truy tố ông Trump này thì là ông giáo sư luật Harvard nổi tiếng là ông Alan Dershowitz đã dự đoán là cựu tổng thống sẽ bị kết án ít nhất là cũng vài tội trong cái số các cáo buộc. Tuy nhiên thì những cái bản án đó sẽ bị lật ngược trước khi mà ông Trump kháng án. Thì ông nói như thế này, là toàn cái bộ mà cách thức mà bắt được Trump á, là phải bắt được ông ấy trước cuộc bầu cử, kết án ông ấy trước cuộc bầu cử, và sau đó thì ông Trump sẽ thắng khi mà kháng cáo lên tòa trên. Và tại cái đài truyền hình cánh tả CNN cũng có cái nhận xét về cái thời biểu xét xử ông Trump trong bốn cái vụ truy tố là nó sẽ rất là chật vật, vì cái công tố viên của bốn vụ truy tố, như cô đã nói hồi nãy, là muốn trường hợp của họ được xử nhanh và sớm. Vì vậy cái thời điểm xét xử ông Trump mà do công tố viên Fani Willis ở Georgia đề nghị vào ngày 4 tháng là vào ngày 4 tháng 3 năm 2024, thì chắc chắn là có thể là sẽ không có đáp ứng được, vì các cái thủ tục tố tụng đó là phải theo một cái thứ tự không có thể bỏ qua, trong đó có cái thủ tục chọn lựa bồi thẩm đoàn. Thì nhưng mà người ta thấy rõ ràng là trong cái vụ truy tố ông Trump mà riêng về cái bà công tố viên Fani Willis ở Georgia đó, thì đã có những cái dữ kiện mâu thuẫn lợi ích, như là bà này đã sử dụng cái vụ truy tố ông Trump để mà tranh cử. Và như mà cái hãng thông tấn Reuters đã đưa tin đó, thì cái website của tòa án quận Fulton đã đăng cái bản cáo trạng này ngay cả trước khi đại bồi thẩm đoàn bỏ phiếu quyết định, sau đó thì lại gỡ xuống mà không có một lời giải thích. Thì ông giáo sư luật Dershowitz nói như thế này: họ sẵn sàng đưa cái bản cáo trạng lên trang web trước khi các đại bồi thẩm đoàn bỏ phiếu, thì chứng tỏ một điều mà bất kỳ ai trong những cái người có kinh nghiệm về luật hình sự đều biết, là họ xem đại bồi thẩm đoàn trong vụ này là vô nghĩa, là không có nghĩa lý gì hết, là bồi thẩm đoàn chỉ có việc đóng dấu vào những cái thứ mà công tố viên đã đưa ra trước mặt họ. Đây là bằng chứng tốt nhất cho thấy công tố viên đã rất tự tin mà sẵn sàng đưa nó lên trang web ngay cả trước khi cuộc bỏ phiếu của đại bồi thẩm đoàn nó diễn ra. Thì điều này có nghĩa là những cái tội trạng của ông Trump đã được định sẵn rồi, thì nó không có khác gì thì những trong những cái quốc gia củ chuối, mình gọi là banana republic, thì một người nữa là ông Mark Miller, là một ông luật sư của cái tổ chức pháp lý Thái Bình Dương, thì nhận xét như thế này: đất nước của chúng ta dường như đang rơi vào cái tình trạng hình sự hóa chính trị, không phải là sự phục vụ lợi ích tốt nhất cho đất nước khi một trong hai phe hình sự hóa. Nó vốn là nó đã là một cái ý đồ xấu xa, nhưng mà bây giờ đảng Dân Chủ đã đi đến cái nước này rồi. Thì ông cũng nhắc lại vào cái năm 2000, thì Phó Tổng thống Al Gore đã phản đối kết quả bầu cử, cũng như là hồi năm 2004, ông John Kerry cũng phản đối, bà Hillary Clinton cũng phản đối vào năm 2016, và ngược lại là vào năm 1960 thì có cái sự mà qua lại giữa ông Nixon và ông Kennedy ở Chicago. Thì thật là vô lý khi mà buộc tội những cái công dân tin rằng cái ứng cử viên của họ đã bị gian lận. Nhưng mà những cái chuyện đó thì trước đây chúng ta chưa bao giờ nói rằng những cái điều đó nó dẫn đi, nó dẫn đến cái hành vi phạm tội. Mà điều khác biệt giữa ông Al Gore và ông Donald Trump là ông Gore thì được cái tòa án cứu xét, nhưng mà ông Trump thì đã bị các tòa án bác bỏ, không nhận đơn khiếu nại ngay từ những cái bước đầu tiên. Thì đó là mình thấy rõ ràng cái bàn cờ mà cái nước cờ mà bên dân chủ đi là muốn loại ông Trump ra khỏi cuộc bầu cử. Và cái điều quan trọng nữa là họ làm cho ông Trump phải tốn tiền, rồi những cái người mà cộng sự với ông Trump cũng gặp phiền phức, cũng tốn tiền luật sư này nọ, nghĩa là muốn là những cái người đó mọi người đều xa lánh ông Trump, nghĩa là vừa làm cho ông Trump bị tốn tiền mà vừa cô lập ông Trump.
Vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Trở lại một cái vấn đề quốc tế thì như cô biết đó, là ngày 15 tháng 8 này là Taliban ở Afghanistan đó, là đã đánh dấu 2 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Thì họ đã tiếp quản Kabul và thiết lập những gì họ nói là an ninh trên toàn quốc theo hệ thống Hồi giáo. Thì Liên Hợp Quốc cho biết là có hàng chục vụ tấn công nhắm vào dân thường, rồi một số do nhà nước Hồi giáo đối thủ của Taliban đã nhận trách nhiệm. Thì các em bé gái mà trên 12 tuổi hầu như là không có được đến trường lớp. Và Taliban cũng đã ngăn hầu hết các nhân viên nữ Afghanistan làm việc tại các cơ quan viện trợ nè, rồi đóng cửa các thẩm mỹ viện, cấm phụ nữ đến công viên, rồi hạn chế đi lại đối với phụ nữ, trong khi không có người giám hộ là nam giới. Thế mà Afghanistan cho rằng nước họ đang tận hưởng hòa bình, chưa từng thấy trong nhiều thập niên. Thì cô nhận xét và so sánh Afghanistan với Việt Nam có giống nhau như thế nào cô?
À, theo cô thấy đó là 20 năm được tự do, thì dân miền Nam cũng có 20 năm được tự do. Trong đó thì thời gian dưới thời đại nhất Cộng Hòa thì chúng ta có đầy đủ tự do, ấm no và hạnh phúc. Đến cái lúc mà Cộng sản phát động cuộc xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, thì nhưng mà cho dù dưới áp lực của chiến tranh thì người dân miền Nam vẫn được hưởng tự do. Nhưng mà ấm no với hạnh phúc thì mình thấy là đã bị ảnh hưởng rất là nhiều vì cái cường độ chiến tranh càng ngày càng khốc liệt. Thì sau 14 năm Việt Nam Cộng Hòa bị cưỡng chiếm thì bây giờ nhìn lại cái thể chế dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa cho dù là hãy còn rất là non trẻ. Nhưng mà có nhiều người đã nói là mất rồi thì mới thấy tiếc. Mà tiếc nhất là cái nền giáo dục tự do, nhân bản và khai phóng của Việt Nam Cộng Hòa, và một cái nền tảng văn hóa qua sách vở và âm nhạc. Thì hiện nay thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là phải chấp nhận cái sự tồn tại của cái gia tài đồ sộ về văn hóa. Mình nói riêng về cái những cái âm nhạc thôi, là những cái bản nhạc vàng bây giờ là được là coi như là từ Nam chí Bắc dân chúng vẫn ca vẫn hát nhạc vàng. Và những cái sách vở dưới thời Việt Nam Cộng Hòa mà khi mà mới tới họ mới chiếm được miền Nam thì họ đem ra họ tịch thu rồi họ đốt hết. Nhưng mà bây giờ đã có những cái cuốn sách nằm ở trong danh mục mà hơn 500 tác giả bị cấm của miền Nam đã được bày bán công khai trên các đường phố Sài Gòn. Thì là mình thấy đó, thì cô nói là đây là một cái đề tài và là một cái câu chuyện dài mà không có thể nói trong mấy phút được.
Dạ đúng rồi thưa cô, đây thật sự nói nếu có cơ hội chúng ta sẽ bàn luận thêm về cái vấn đề này thưa cô.
Phải trở lại cái vấn đề này.
Nếu thời gian thì mình cũng không có còn nhiều nữa, thì có thể xin cô được tạm ngưng chương trình ở đây ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn cô rất là nhiều đã bỏ thời gian và xin hẹn cô vào thứ 6 tuần tới. Chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe và may mắn.
Cảm ơn anh Huy và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình, và cũng chúc quý vị cuối tuần vui vẻ và bình an, và chúng ta sẽ gặp lại trong thứ 6 tuần tới.